Y Tiên Thiểu, chương 1297, tầng thứ 9 Thiên Tinh Tâm Công, góc truyện audio.com. À, nói thử xem, thời điểm này để cho anh đoán thử mới thú vị hơn. Trầm Quân Lăng cười khẽ nói, vậy anh đoán thử Ngô, anh nghĩ sự tình gì có thể làm Tiểu Quân Quân hối hận đây? Tùy Qua nghĩ nghĩ, rất nhanh đã có đáp án, thổi nhẹ vào tai nàng. Có phải hối hận không sớm làm việc này với anh không? Chán ghét, vẻ mặt Trầm Quân Lăng thẹn thùng, nhưng lại chứng minh suy đoán của Tùy Qua. Anh đó, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, sau này em thật không biết làm sao đối mặt Vũ Khê. Nhưng có lẽ nhờ vậy em giúp Vũ Khê được chuyện khác. Vì sao? Tùy Qua thoáng kinh ngạc, bởi vì, Trầm Quân Lăng thấp giọng nói. Với bộ dạng long tinh hổ mãnh của anh, em chỉ sợ một mình Vũ Khê cũng không hầu hạ nổi cho anh. Đối với lời tán dương thế này, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ chấp nhận. Hai người ôn tồn một lát, Tùy Qua vẫn lo lắng chuyện ở Minh Kiếm Sơn, Trầm Quân Lăng cũng biết nên làm gì, vì vậy để Tùy Qua thu nàng vào Hồng Mông Thạch sau đó rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc. Khi Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn đã thấy có người đang chờ hắn. Gần đây phòng tiếp khách của Minh Kiếm Sơn đúng là náo nhiệt, người đang chờ Tùy Qua chính là Tô Ngưng Yên. Vẻ mặt Tô Ngưng Yên lo lắng, hiển nhiên đã nghe được tin tức cho nên không yên, điều này làm trong lòng Tùy Qua có chút cảm động, bất kể nói thế nào ít nhất Tô Ngưng Yên vẫn còn chút cảm tình bằng hữu. Ta nghe nói chuyện của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn. Đúng vậy, bọn họ đến tìm ta phiền phức, Tùy Qua quyết định chủ động giải thích chuyện này, nhưng hắn cũng không dự tính thú nhận là mình làm. Dù sao hiện tại hắn thông qua Tô Ngưng Yên hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông, mà không phải chỉ hợp tác với một mình nàng. Rất nhiều chuyện một khi dính dáng tới ích lợi tông môn, như vậy quan hệ lợi cùng hại bên trong sẽ biến thành phức tạp. Nhưng ta có nghe nói lần này Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong chỉ sợ thật sự bị người xử lý. Tô Ngưng Yên có chút hưng phấn lại lo lắng. Hai người này là Hồ Bằng Cầu Hữu, từ xưa tới nay luôn hung hăng càn quấy, lần này bị người giết chết thật sự hả lòng hả dạ. Nhưng hiện tại chỉ sợ Không Động cùng Thục Sơn đều nhận định có quan hệ với ngươi, với sự hiểu biết của ta với bọn hắn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, Tùy Qua lạnh lùng nói. Vẫn câu nói kia, binh đến tướng ngăn. Nếu thật sự có phiền toái, ngươi có thể tìm Thiên Lam Kiếm Tông. Tô Ngưng Yên thành khẩn nói. Chuyện này ta có nói qua với tông chủ, nàng tỏ vẻ chỉ cần ngươi tới Thiên Lam Kiếm Tông, cho dù Không Động cùng Thục Sơn muốn tìm ngươi phiền toái chúng ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi. Đa tạ, hiện tại vẫn chưa cần. Tùy Qua không phải cố ý cự tuyệt ý tốt của đối phương. Hắn chỉ mới đạt tới hợp tác với họ, lại cần tìm họ bao che, vậy hắn còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Sau này hợp tác chỉ sợ rất khó đạt được ngang hàng. Tô Ngưng Yên nhìn vẻ trấn định của hắn, trong lòng thầm kỳ lạ. Cho dù là nàng, nếu đồng thời có hai đại địch sẽ khó thể bình an, bởi vì nàng phi thường hiểu rõ hai tông môn kia ngang ngược càn rỡ bậc nào. Tô cô nương yên tâm, ta biết Không Động cùng Thục Sơn lợi hại, nhưng Thần Thảo Tông cũng không phải dễ chọc. Tùy Qua vẫn lấy danh hào của Thần Thảo Tông kéo ra, mặc dù có cảm giác phô trương, nhưng vì tông môn vốn là vô danh cần phải tuyên truyền thêm mới tốt. Nếu Tùy tiên sinh tin tưởng như vậy ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng... Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi muốn Thiên Lam Kiếm Tông trợ giúp ta nhất định sẽ hết sức. Thái độ Tô Ngưng Yên vẫn thập phần thành khẩn, đưa tiễn Tô Ngưng Yên, Tùy Qua bắt đầu tính toán làm sao ứng phó cục diện sắp tới. Suy nghĩ một chút, Tùy Qua tìm Trúc Vấn Quân hỏi thăm chuyện bày hộ sơn đại trận mới. Hắn còn muốn tăng thêm uy lực cho trận pháp, dùng nhiều pháp bảo bố trí, thậm chí gia nhập thêm kim đan gia tăng lực lượng. Đồng thời còn có thể điều thêm nhân thủ, như vậy càng dễ dàng tăng thêm lực lượng cho trận pháp. Đợi sau khi Trúc Vấn Quân rời đi, Tùy Qua mới suy nghĩ làm sao luyện chế cảnh giới đan kết đan kỳ. Không phải tích lũy của hắn không đủ, mà là tâm cảnh của hắn còn một tia sơ hở. Từ Như Mộng Thủy Cốc trở lại, Tùy Qua đã nghĩ ra mấu chốt của sơ hở này. Lam Lan, khi Tùy Qua đi Thục Sơn Kiếm Tông, Lam Lan tỏ vẻ sẽ chờ hắn quay về, nhưng bởi vì có chuyện khẩn cấp nên nàng phải rời khỏi Minh Kiếm Sơn. Về phần là chuyện gì khẩn cấp lại không nghe nàng nhắc qua một chữ. Nhưng Tùy Qua cũng suy đoán được nàng là vì công tác của mình. Trước khi đi tìm Lam Lan, Tùy Qua gọi điện cho nàng, nhưng di động nàng lại tắt máy. Điều này làm Tùy Qua có chút khẩn trương, vì vậy liền gọi điện cho An Vũ Đồng. Tùy Qua, anh nhanh chóng quay về đi, em ở trong nhà chờ anh, nhà của chị họ xảy ra chuyện lớn. An Vũ Đồng có chút sốt ruột nói. Chỉ vài phút sau Tùy Qua đã chạy về nơi ở của An Vũ Đồng, đã vài ngày không gặp hắn, nhưng lúc này không phải thời gian âu yếm tưởng niệm, An Vũ Đồng vội vã nói. Dượng đã xảy ra chuyện, chị họ về nhà xử lý, nhưng hình như nàng cũng bị tạm giam. Đừng khẩn trương, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Tùy Qua an ủi An Vũ Đồng, đối với hắn mà nói đích thật là chuyện nhỏ. Ở trong mắt người khác, cha của Lam Lan là phó chủ tịch tỉnh Minh Hải, là đại nhân vật lợi hại, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, hắn chỉ là một người phàm. Cho nên chuyện của một phó chủ tịch tỉnh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Huống chi vừa nghe nói Lam Văn Cẩm xảy ra chuyện, Tùy Qua lập tức suy đoán là chuyện gì. Không có gì là đứng sai đội ngũ, trở thành vật hy sinh trong việc phe phái giao tranh. Hoặc là đã xảy ra chuyện tham ô hối lộ nào đó. Hơn nữa nhất định là do nguyên do trước nhiều hơn, bởi vì mặc dù Hoa Hạ có sự tồn tại của ban kỷ luật thanh tra, nhưng năng lực truy bắt tham ô còn không bằng bắt tên trộm cùng tiểu tam. Không hề nghi ngờ, Lam Văn Cẩm nhất định biến thành vật hy sinh của việc tranh đấu phe phái. Nhưng rốt cục là chuyện gì xảy ra thì Tùy Qua chỉ là suy đoán, hiện tại không liên lạc được Lam Lan, cho nên Tùy Qua quyết định liên hệ với Trần Mã Khả, đoạn thời gian trước hắn âm thầm cung cấp một nhóm đan dược cho Lục Tổ, đây là nhân tình, dù sao cũng nên cho người kia trả lại. Tùy lão đệ, lại gặp chuyện gì phiền phức sao? Trần Mã Khả không tránh né hỏi. Chuyện Lam Văn Cẩm, Tùy Qua nói, tôi muốn biết tình huống thế nào, anh hẳn là hiểu biết đi. Biết cậu chờ một chút. Trần Mã Khả vội vàng điều tra tin tức làm tổ trưởng Lục Tổ, con đường tin tức của hắn trong quốc nội rất rộng rãi, rất nhanh liền nhận được tin phản hồi, sau đó báo tin. Là người của Ban Kỷ luật Trung ương, bọn hắn nhận định Lam Văn Cẩm có hành vi tham ô hối lộ thực hiện song quy. Cách chương.